vị và các bạn. Đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi trình bày cùng quý vị và các bạn vài nét sơ lược về nhà văn tiền bối Trương Vĩnh Ký.
Trương Vĩnh Ký, tức Petrus Ký, còn một tên khác nữa là Trương Chánh Ký. Ông người tỉnh Vĩnh Long, cha mất sớm, nhà nghèo, mẹ ông phải làm lụng vất vả để nuôi ba con. Trương Vĩnh Ký là con út. Mới 5 tuổi, ông đã tỏ ra có năng khiếu đặc biệt khi học hai thứ chữ khác nhau. Thấy ông thông minh khác thường, một linh mục quen biết với gia đình ông, nói với thân mẫu ông, xin ông làm con nuôi và mang theo bên mình để tiện việc dạy dỗ. Sau, vị linh mục này lại giao ông cho hai linh mục khác nữa để trông nom. Nhờ đó, ông được học hành cẩn thận và đi đây đi đó. Năm 11 tuổi, ông được gửi theo học tại trường Pinalu ở Nam Vang, Cao Miên. Ở đây, ông được tiếp xúc với nhiều học sinh các nước trong vùng như Thái Lan, Miến Điện, Lào, Trung Hoa, Nhật Bản, nên năng khiếu đặc biệt của ông về ngoại ngữ càng được phát triển. Về sau, ông trở thành một nhà bác ngữ, nói và viết thông thạo 15 thứ tiếng và được người Pháp xếp hạng thứ 17 trong các nhà thông thái trên thế giới thời đó. Học hết tiểu học ở Nam Vang, ông được gửi đi học tiếp ở trường thể dòng College Constantine của Hội truyền giáo Viễn Đông tại đảo Pulau Pinang, Mã Lai, do người Anh cai trị. Ông học 6 năm tại đây, chuyên về tiếng Hy Lạp và Latin, và được giải thưởng xuất sắc luận văn tiếng Latin của thống đốc người Anh ở Pinang. Tới thời gian này, ông mới bắt đầu học tiếng Pháp và luôn cả chữ Anh, Nhật, Ấn Độ và Hindustani.
Năm 1858, thân mẫu ông qua đời. Ông xin trở về nước và ở lại, phụ các linh mục ở Cái Nhung dạy học. Rồi ông được bổ nhiệm làm giáo sư trường Thông Ngôn. Năm 1866-1868, ông được thăng làm giám đốc trường này. Năm 1873, ông dạy Việt và Hán Văn tại trường Hậu Bổ. Trước đó, năm 1863, ông được cử làm thông ngôn cho sứ bộ Phan Thanh Giản qua Pháp, điều đình về việc chuộc lại ba tỉnh miền Đông, Nam Kỳ. Trong thời gian này, ông đã có dịp gặp và làm quen với các văn hào Victor Hugo, Renan, sử gia Dury, Littré, nhà thực nghiệm học Paulbert, v.v. và được giới trí thức Pháp hết sức kính nể về sự thông thái. Vì vậy, nên khi Paulbert được cử làm khâm sứ Trung và Bắc Kỳ, Paulbert đã nhờ ông ra Huế để giúp cải thiện mối giao thiệp giữa Pháp và triều đình ta. Nhưng chỉ 6 tháng sau, Paulbert từ trần. Trương Vĩnh Ký khi ấy cũng đang nghỉ ngơi và chữa bệnh lao phổi ở Sài Gòn. Sau khi khỏi bệnh, ông không trở lại Huế nữa. Và ngoài việc dạy tại các trường Thông Ngôn và Hậu Bổ, ông dành hết tâm trí cho việc trước tác.
Suốt 35 năm làm việc, kể từ khi bắt đầu viết vào năm 1863, lúc ông 26 tuổi, cho tới khi ông mất năm 1898, Trương Vĩnh Ký đã để lại 118 tác phẩm. Trong đó có nhiều tác phẩm viết bằng tiếng Pháp, tiếng Y Phai Nho, tiếng Latin. Các tác phẩm chính viết bằng quốc ngữ của Trương Vĩnh Ký có thể kể Chuyện đời xưa, Đại Nam Quốc Sử Ký diễn ca, Trung Dung, Đại học, Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876, Chuyện Khôi Hài, Nữ Huấn Ca, Gia Huấn Ca, Mạo Luật Dạy Học Tiếng Pha Lăng Xa, Ước Lược Chuyện Tích Nước Nam. Ông viết về đủ loại hình văn học, dịch thuật, khảo cứu, du ký, tự điển, giáo huấn, văn phạn Việt Nam, sáng tác, v.v. Ngoài số lượng tác phẩm đồ sộ, theo các nhà nghiên cứu còn phải kể đến công lao của Trương Vĩnh Ký như một nhà tiên phong trong việc truyền bá quốc ngữ thời kỳ phôi thai. Riêng nhà nghiên cứu Trần Bích San còn cho rằng, nhờ thời kỳ dự bị của Trương Vĩnh Ký nên đến đầu thế kỷ thứ 20, nhóm Đông Dương Tạp chí, Nam Phong Tạp chí và các văn gia sau này có thể sử dụng quốc văn như một lợi khí truyền bá văn chương, tư tưởng và học thuật để bảo tồn quốc hồn, quốc túy. Trương Vĩnh Ký cũng là người điều hành tờ Gia Định Báo, được coi là tờ báo đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ. Mặc dù Gia Định Báo vốn chỉ là ấn bản Việt ngữ của tờ Courrier de Saigon, nhưng dưới sự điều hành của ông đã trở thành một tờ báo mới, độc lập, với nhiều cộng tác viên tên tuổi như Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký. Ông cũng là người dạy vua Đồng Khánh học chữ Pháp và được phong chức Hàn Lâm Viện thị giảng học sĩ.
Về chính trị, đương thời, ông được người Pháp, cụ thể là Bonnebé, cử vào viện cơ mật, giữ vai trò hết sức khó khăn và tế nhị, gần như là trung gian giữa người Pháp và Nam Triều, nên bị cả hai phe đố kỵ, nghi ngờ và cho đến nay còn nhiều ẩn khúc. Tuy là người Tây học, nhưng qua các tác phẩm để lại, người ta cho rằng Trương Vĩnh Ký thực chất vẫn là một môn đệ nho giáo. Hợp tác với người Pháp, nhưng ông đã chọn con đường văn hóa để phục vụ dân tộc. Ở vị thế của ông, và mặc dầu nhiều lần người Pháp cám dỗ, thúc giục, Trương Vĩnh Ký đã từ chối không gia nhập Pháp tịch. Ngày 1 tháng 9 năm 1898, Trương Vĩnh Ký qua đời trong cảnh nợ nần, túng thiếu, tuyệt vọng. Cái chết của ông như thế hẳn cũng phải có ý nghĩa gì đó nếu hậu thế muốn biết về tiểu sử của ông. Ở Sài Gòn trước đây, tên ông đã được lấy để đặt cho ngôi trường trung học lớn nhất, đó là trường Petruski. Rất nhiều tri thức của chúng ta hiện nay đã xuất thân từ ngôi trường này.
Từ sau ngày 30 tháng 4 1975, nhà cầm quyền trong nước đã đổi tên trường là Lê Hồng Phong. Những tượng đài dân chúng đã dựng lên để tưởng niệm Trương Vĩnh Ký ở trong nước đã bị dẹp bỏ. Kể cả bức di tượng bán thân Trương Vĩnh Ký bằng đồng được đặt ở công viên trên đường Thống Nhất trước Dinh Độc Lập ngày 18 tháng 12 năm 1927. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?